Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin chiều nay, Chủ nhật ngày 8 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bế mạc hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
Bão số 4 sẽ suy yếu nhanh và giảm cấp xuống thành vùng áp thấp khi đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ.
Hà Nội đề xuất hai phương án xây dựng cảng hàng không thứ hai vùng thủ đô.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập phiên họp khẩn về tình hình Israel. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sau 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào sáng nay mùng 8 tháng 10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên bế mạc. Hội nghị thống nhất cao cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức bất thường, phức tạp hơn nhiều so với dự báo, nhưng nhờ có sự lãnh đạo sáng suốt, sát sao, kịp thời của Đảng, sự đồng hành giám sát có hiệu quả của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tập trung làm rõ 7 vấn đề và khái quát lại những kết quả quan trọng tại hội nghị về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2023-2024. Sau khi phân tích bối cảnh tình hình trong nước và thế giới, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, trong những tháng còn lại của năm 2023 và năm 2024, năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Chúng ta cần tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, chính sách và mục tiêu, nhiệm vụ đã được Trung ương thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất đề ra trong kết luận của hội nghị lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu.
Tập trung ưu tiên thúc đẩy nâng cao chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trên cơ sở giữ vững ổn định về kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục theo dõi sát tình hình quốc tế và trong nước để kịp thời có những quyết sách phù hợp, hiệu quả, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023 và cả nhiệm kỳ khóa 13 lần này của chúng ta. Ban Cán sự Đảng Chính phủ cần khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Trung ương để hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo, bảo đảm chất lượng, sát hợp với thực tế và có tính khả thi cao trình Quốc hội xem xét quyết định.
Đề cập về việc quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ngay sau hội nghị này, căn cứ vào kết quả giới thiệu của Trung ương, sự ra soát thẩm định của Ban chỉ đạo, các ban đảng Trung ương và các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị sớm xem xét quyết định một bước quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031. Làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch. Nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch, đồng thời tiếp tục xem xét, phân tích kỹ lưỡng chất lượng, cơ cấu, thành phần trên các lĩnh vực công tác để kịp thời phát hiện, kiến nghị, giới thiệu, bổ sung quy hoạch báo cáo Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét ở các hội nghị sau.
Trung ương yêu cầu ngay sau hội nghị này, căn cứ vào kết quả giới thiệu của Trung ương, sự rà soát thẩm định của Ban chỉ đạo, các ban đảng Trung ương và các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị sớm xem xét quyết định một bước quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031 làm cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát đối với những cán bộ đã được đưa vào quy hoạch. Nếu phát hiện có sai phạm, không đủ tiêu chuẩn điều kiện thì phải kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch. Đồng thời phải tiếp tục xem xét, phân tích kỹ lưỡng, chất lượng, cơ cấu, thành phần trên các lĩnh vực công tác để kịp thời phát hiện, kiến nghị, giới thiệu, bổ sung quy hoạch, báo cáo với Bộ Chính trị, trình Trung ương xem xét ở các hội nghị sau. Tôi nhiều lần nói rồi, không phải là vừa rồi ta làm quy hoạch là một lần là xong. Nó qua nhiều bước lắm, tùy diễn biến tình hình thực tế cụ thể có thể còn thay đổi. Đây mới là làm một bước, từ bắt đầu phát hiện này, phải đến giới thiệu này. Giới thiệu còn phải xem sách thử thách qua thực tế này, rồi lúc bây giờ mới làm công tác nhân sự. Bây giờ chưa phải là làm công tác nhân sự cái hội nghị từ hội nghị trung ương này, đây mới là quy hoạch. Có nghĩa là chúng ta lựa chọn từng bước để đào tạo, bồi dưỡng và cũng qua đây thử thách xem. Chứ không phải vào quy hoạch là ngồi ung dung à, sắp tới là mình sẽ làm trước nọ trước kia đây. Chưa có đâu. Đây là cả một quá trình.
Tiếp tục cập nhật cường độ và hướng đi của bão số 4. Trưa nay vị trí tâm bão cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 100 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 4 mạnh cấp 12, giật cấp 15, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 5 km/h. Trong 24 đến 48 giờ tới, vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, biển động dữ dội. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực này đều chịu tác động của gió bão mạnh. Theo chuyên gia khí tượng, khi đổ bộ vào vịnh Bắc Bộ, bão số 4 sẽ suy yếu nhanh và giảm cấp xuống thành vùng áp thấp.
Sáng nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái cho biết, đêm qua trên địa bàn tỉnh có thêm một người tử vong do sạt lở đất đá. Như vậy, tính đến sáng nay, mưa lũ sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 3 người chết, gần 400 nhà bị thiệt hại ngập úng. Tuyến đường sắt Hà Nội-Lào Cai, đoạn qua Yên Bái vẫn chưa khôi phục.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, rạng sáng nay 8 tháng 10, một cơ sở gia công nhựa trên địa bàn quận Bình Tân vừa xảy ra cháy khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, hơn 2 giờ cùng ngày, người dân phát hiện cơ sở gia công nhựa nằm trong con hẻm quốc lộ 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, bất ngờ phát cháy nên hô hoáng. Đại diện Ủy ban nhân dân phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận vụ cháy khiến một người tử vong. Nạn nhân là nữ giới, 32 tuổi. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy cơ sở gia công nhựa này đang được công an điều tra làm rõ.
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ngày 7 tháng 10 đã ra thông báo khuyến nghị các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn cho cộng đồng người Việt tại địa bàn, đồng thời cung cấp đường dây nóng để hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp khẩn cấp. Cũng theo Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, đến nay, cộng đồng người Việt vẫn an toàn, chưa ghi nhận thương vong. Đại sứ quán sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình để thực hiện tốt nhất công tác bảo hộ công dân trong những ngày sắp tới.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa đề xuất triển khai sân bay thứ hai sau năm 2030. Thành phố cũng sẽ bổ sung tuyến đường cao tốc đô thị và đường sắt đô thị kết nối từ đô thị trung tâm với sân bay thứ hai vùng thủ đô. Về địa điểm, thành phố đề xuất hai phương án xây sân bay thứ hai. Phương án 1, sân bay thuộc địa bàn các huyện Thanh Oai và Thường Tín. Nếu xây dựng, Hà Nội sẽ giải phóng mặt bằng hai khu dân cư ở xã Thanh Vân với 5.000 người chịu ảnh hưởng. Phương án 2, khu vực sân bay thứ hai thuộc địa bàn huyện Ứng Hòa. Diện tích xây dựng sân bay là 1.700 hectare với khoảng 10.000 người chịu ảnh hưởng.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vừa ban hành công điện số 08 về việc thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuế đất của năm 2023. Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành thuế khẩn trương triển khai tổ chức tuyên truyền sâu rộng đầy đủ nội dung của chính sách giảm tiền thuế đất theo quy định tại quyết định số 25 của Thủ tướng tới các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định cho thuê đất hoặc hợp đồng thuê đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 8 tháng 10, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng bạo lực leo thang ở dải Gaza giữa người Palestine và Israel, đồng thời kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Theo hãng tin AFP, trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên liên quan ngừng bắn ngay lập tức, bảo vệ dân thường và ngăn chặn xung đột leo thang. Tuyên bố nhấn mạnh các cuộc đụng độ tiếp diễn giữa người Palestine và Israel cho thấy tiến trình hòa bình ở Trung Đông đang trì trệ và thiếu bền vững. Bắc Kinh kêu gọi thúc đẩy thực hiện giải pháp hai nhà nước và thành lập một nhà nước Palestine độc lập, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế sớm nối lại các cuộc đàm phán hòa bình giữa Palestine và Israel để đạt được một nền hòa bình lâu dài.
Trước đó, ngày 7 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga quan ngại sâu sắc về sự leo thang xung đột giữa người Palestine và Israel. Theo bà Zakharova, Moscow tái khẳng định quan điểm ủng hộ chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 75 năm này thông qua các biện pháp chính trị, ngoại giao và thiết lập một tiến trình đàm phán toàn diện về cơ sở pháp lý quốc tế liên quan đến việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô. Nga kêu gọi Palestine và Israel ngừng bắn và thiết lập một tiến trình đàm phán nhằm hướng đến một nền hòa bình toàn diện và lâu dài ở Trung Đông.
Hãng tin Reuters ngày 7 tháng 10 dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 8 tháng 10 sẽ triệu tập phiên họp khẩn về tình hình Israel sau khi phong trào Hamas mở cuộc tấn công vào quốc gia Do Thái. Tổng thư ký Antonio Guterres cùng ngày đã kêu gọi tất cả các nỗ lực ngoại giao nhằm tránh xung đột lan rộng. Tuyên bố nêu rõ, Tổng thư ký vô cùng quan ngại cho tình hình người dân và kêu gọi kiềm chế tối đa. Người dân luôn phải được tôn trọng và bảo vệ theo luật nhân đạo quốc tế. Theo các quan chức y tế Israel, tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 150 người Israel thiệt mạng trong các đợt tấn công bằng tên lửa và súng của Hamas. Trong khi đó, số người bị thương phải nhập viện đã lên đến hơn 1.100 người và dự kiến con số thương vong sẽ tiếp tục tăng lên.
Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, ngày 7 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo khởi động đường ống khí đốt từ Nga tới Kazakhstan và Uzbekistan. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh đây là dự án năng lượng ba bên lớn nhất, mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia, góp phần tăng cường an ninh năng lượng của khu vực. Nga khẳng định được vị thế nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy và luôn sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực này, trong khi Uzbekistan sẽ có thêm nguồn cung năng lượng, bảo đảm nguồn cung liên tục cho sưởi ấm và thắp sáng các hộ gia đình và các cơ sở xã hội.
Bộ Nội vụ Séc cho biết kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, đã có khoảng hơn 200.000 người tị nạn Ukraine rời Cộng hòa Séc để đến các quốc gia khác. Theo báo cáo của Bộ Nội vụ Séc, kể từ khi bắt đầu xung đột cho đến ngày 1 tháng 10, tổng cộng có hơn 560.000 người tị nạn Ukraine đã nộp đơn xin bảo vệ tạm thời tại Cộng hòa Séc. Trong số này có khoảng 360.000 cá nhân đã xác nhận nộp đơn xin bảo vệ tạm thời. Điều này có nghĩa là hơn 200.000 người tị nạn đã chọn rời khỏi Cộng hòa Séc để đến các quốc gia thành viên EU khác hoặc quay trở lại Ukraine.
Nhà chức trách Ấn Độ vừa cho biết lũ quét nghiêm trọng xảy ra giữa tuần qua ở khu vực dãy Himalaya của Ấn Độ đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, gây ảnh hưởng tới hơn 22.000 hộ gia đình, trong đó gần 4.000 hộ phải sơ tán đến các trại cứu trợ. Lũ lụt đã cuốn trôi nhiều cơ sở hạ tầng đường bộ quan trọng và gây mất điện trên diện rộng tại nhiều nơi.
Hôm qua, trận động đất có cường độ 6,3 cách thành phố Herat, miền Tây Afghanistan, khoảng 35 km về phía Tây Bắc, kéo theo 7 dư chấn có cường độ từ 4,6 đến 6,3 độ, đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Sở Y tế Herat cảnh báo con số thương vong còn tiếp tục tăng. Lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng tiếp cận với những khu vực hẻo lánh.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin chiều nay là các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Sáng nay, trận chung kết năm thứ 23 đường lên đỉnh Olympia đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Lê Xuân Mạnh đến từ trường Trung học Phổ thông Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa. Quán quân đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23 nhận được giải thưởng lớn nhất từ trước tới nay với vòng nguyệt quế mạ vàng 24K kèm giải thưởng trị giá 50.000 đô la Mỹ.
Đại diện Cục Điện ảnh cho biết, Tro tàn rực rỡ vừa được Hội đồng Quốc gia tuyển chọn là phim đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục phim quốc tế Oscar 2024. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên sau 10 năm vắng bóng. Trước đó, vào cuối năm 2022, Tro tàn rực rỡ đã ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo và lọt top 15 phim tranh giải hạng mục chính. Sau đó không lâu, tác phẩm tham gia Liên hoan phim ba lục địa tại Nantes, Pháp và giật giải lớn nhất Khinh khí cầu vàng.
Vào đúng dịp 20 tháng 10 năm nay, Đất rừng phương Nam bản điện ảnh sẽ chính thức ra rạp. Bộ phim này là sự kế thừa và phát triển dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi và bộ phim truyền hình Đất phương Nam một thời gây sốt của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Đây chắc chắn là một bộ phim mà các tín đồ phim Việt không thể bỏ lỡ.
Những thông tin văn hóa giải trí vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.